bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Hỷ Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, mùng 3 tháng 2 dương lịch 2017, tức mùng 7 tháng Giêng âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý khán giả nghe tâm thư đầu xuân của Hòa Thượng Thích Huyền Việt.
Đầu xuân Đinh Dậu của Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bạch Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, ngưỡng bạch Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa đồng bào, đồng hương và Phật tử, dưới sự lãnh đạo đầy từ ái, an nhiên và dũng lược của Đức Đương Kim Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cùng Chư Tôn Đức Giáo phẩm Hội đồng Lưỡng Viện, Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo, Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại vẫn tồn tại, giữ vững niềm tin, kiên định lập trường tiếp tục cuộc hành trình sau biến cố sư tử trùng, thực sư tử nhục, sư ông và kẻ lạ tiếm danh và cưỡng đoạt danh xưng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vốn được Hội đồng Lưỡng viện trong nước ra lệnh đăng bạ tại Hoa Kỳ và bán lén chùa Phật Quang ở California, tài sản duy nhất của giáo hội do Phật tử bốn phương cúng dường xây dựng, khổ nạn chồng chất lên khổ nạn của pháp nạn là hệ quả của quốc nạn mà giáo hội cùng hàng giáo phẩm, tăng ni và cư sĩ cùng phải gánh chịu. Khăm nhẫn là áo giáp của hành giá đi trên con đường giác ngộ. Chúng ta cần vận dụng những cơ hội và phương tiện chung quanh để an định và phát huy tinh thần vô úy như lời của Đức Tăng Thống trong thông điệp xuân đã dạy. Xin trích, đức tính vô úy chính là sức mạnh bất bạo động, dẹp tan mọi cuồng vọng làm khổ đau, ly tán và chết chóc nhân sinh. Đức tính vô úy đã thể hiện qua hàng trăm cuộc kháng chiến vệ quốc 10 thế kỷ đầu Tây Lịch để gìn giữ chiếc nôi văn hiến Việt trên đất giàu trầu, khiến cho người Việt không bị vong quốc, nước Việt không bị nô lệ Bắc phương. Chính đức tính vô úy ấy đã sinh thành ra quốc gia Đại Việt sáng chói dưới các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, đương đầu với mọi sức mạnh bạo động, làm nên lịch sử dân tộc mà cũng là lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Xuân đến rồi xuân đi, người đến rồi người cũng đi, theo định luật vô thường, nhưng xuân chưa hề mất trong vòng sinh hóa. Người cũng vĩnh viễn tồn tại trong đức tính vô úy để thánh hóa cái sống của Phật Pháp nơi viễn trình, cứu khổ trừ nguy. Hết trích dẫn. Và lời của Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo trong thư xuân Đinh Dậu đã viết. Xin trích, khát khao một mùa xuân dân tộc suốt hơn 4 thập kỷ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tuy bị Đảng và Nhà nước kềm tòa, nhưng đường lối nhất quán của giáo hội do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo vẫn kiên quyết đấu tranh bất bạo động cho một nền dân chủ đa nguyên để con rồng cháu tiên trong hay ngoài nước có cơ duyên hội tụ, nhìn nhận nhau dưới mái ấm ngôi nhà Việt Nam, kiến tạo mùa xuân mới cho dân tộc. Hết trích dẫn. Hạt giống tốt, điều thiện, nhân bản, chánh nghĩa quốc gia, chánh pháp, một phương cách sống vô ngã vị tha, phục vụ để được hoàn toàn và hoàn toàn để phục vụ. Chúng ta giữ vững niềm tin và tinh tấn gieo giống lành, để được gặt hái quả lành. Nhìn lại thành quả năm qua, Bính Thân 2016 thật đáng khích lệ qua các sự kiện sau đây. Thứ nhất, Đại lễ Phật Đản Chung tháng 5 năm 2016 tại Chùa Liên Hoa, Houston, Texas. Trong dịp đại lễ này, một cuộc hội thảo chủ đề Sứ mệnh của người huynh trưởng gia đình Phật tử, đông đảo thành viên huynh trưởng và đoàn sinh của hai cơ chế Liên đoàn cựu huynh trưởng và Ban hướng dẫn Trung ương tham dự. Một tân ban chấp hành Liên đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử nhiệm kỳ 2016 đến 2018 được công cử. Thứ hai, nhiều đại hội miền, trại huấn luyện, trại họp bạn gia đình Phật tử đã được tổ chức tháng 7 năm 2016 dưới sự lãnh đạo của Ban hướng dẫn Trung ương trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Thứ ba, Đại hội Thường niên lần 1 nhiệm kỳ 1 tháng 10 năm 2016 tại Chùa Liên Hoa, Houston, Texas, với thành quả đáng ghi nhớ, đã thỉnh cử được nhân sự Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2016-2018, với trên 20 nhân tuyển tăng ni và 5 nữ cư sĩ nhiệt tâm, sẵn sàng dấn thân phục vụ. Thứ tư, tiếp ứng Tổng vụ Từ thiện Xã hội tổ chức buổi tiệc gây quỹ và hội thảo tháng 10 năm 2016, nhằm vận động tài chính yểm trợ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Thứ năm, lễ húy Nhật Đức Cố, Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác tháng 12 năm 2016, với hai nội dung. Một, lớp tu học nhằm biểu tỏ tấm lòng tri ân và hồi hướng công đức lên Đức Cố Phó Tăng Thống. Hai, lễ tưởng niệm và thâm nhập hành trạng của Đức Cố Phó Tăng Thống và cầu nguyện. Thứ sáu, tham dự khóa hội thảo Tự do tôn giáo tại Việt Nam, mối an ninh quan trọng cho khu vực và toàn cầu tại Hudson Institute Stern Policy Center ở Hoa Thịnh Đốn. Thứ bảy, hợp tác với cơ sở quê mẹ, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam tại Paris, Pháp Quốc và Sáng hội Rafto tại Na Uy tổ chức lớp thâm nhập dân chủ tháng Giêng năm 2017 nhằm giới thiệu những khái niệm về phạm trù dân chủ được quy định trong Hiến chương Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Thứ tám, hưởng ứng lời kêu gọi của Viện Hóa đạo cứu trợ đồng bào nạn nhân thiên tai và nhân tai tháng 10 năm 2016 ở các tỉnh miền Bắc Trung phần Việt Nam. Thứ chín, yểm trợ tiếp vận Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris về trong nước nhằm phổ biến những thông tin Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở quê nhà và hải ngoại tại các thành phố có đông người Việt Nam sinh sống, Bắc California, San Jose, Nam California, thủ đô tị nạn người Việt Dallas, Houston và Oklahoma City. Thứ 10, đáp ứng nhu cầu Phật sự tại Hoa Kỳ, Ban Thường vụ và các Tổng vụ, đặc biệt Tổng vụ Cư sĩ, Tổng vụ Liên lạc Quốc tế, Tổng vụ Pháp chế, Tổng vụ Nhân sự và Liên lạc đã phải bôn ba đó đây, từ Texas đến Florida, từ California đến Oregon, Washington State, từ Denver đến Iowa, từ Georgia đến Washington DC, New York, từ Pháp Quốc đến Hoa Kỳ. Ngoài ra, giáo hội luôn tích cực hợp tác với tổ hợp luật sư The Tammy Chan Law Firm và theo dõi vụ kiện của giáo hội với nhiều lạc quan. Chánh sẽ thắng tà, luật pháp sẽ soi sáng. Cái gì của giáo hội sẽ phải trả lại cho giáo hội. Vụ tiếm danh và bán lén chùa như là một pháp nạn nhỏ trong chuỗi dài của pháp nạn đã không làm chuồn chân các thành viên của giáo hội, hội đồng điều hành, các đơn vị cơ sở, huynh trưởng các cấp và đoàn sinh gia đình Phật tử, đồng bào, đồng hương và Phật tử xa gần, vốn sẵn dành niềm tin và sự ưu ái đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất quốc nội và hải ngoại. Quốc nạn, nhà mẹ Việt Nam bị kẻ giặc cướp phá, tước đoạt tài sản của dân, đẩy lương dân xuống hàng nô bộc. Những nhân sĩ tri thức, đặc biệt những nhân sĩ trong các tôn giáo, chính đảng quốc gia, những nhân tài trong các lĩnh vực chuyên môn của xã hội, kinh tế, tài chính, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, y khoa, chính trị, nhân văn, từ thiện, xã hội, môi sinh, địa lý, thiên văn, vân vân, lên tiếng bày tỏ ước vọng xây dựng một quốc gia Việt Nam thịnh trị và phú cường, dân chủ và nhân quyền thì bị trù dập, tù đầy. Các chính quyền độc tài, độc tôn và độc ác sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho lương dân quyết định vận mệnh tương lai của dân tộc, như lời của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống. Thể chế chính trị là tạm thời, dân là vạn đại. Rất cảm kích, đầy bi thiết từ đáy lòng của một thuyền nhân tị nạn cộng sản trong hơn 30 năm trên xứ lạ quê người, luôn trông chờ ngày mà mạch nguồn nhân bản và dân tộc khai thông nhằm mang lại nhân quyền cho người còn đang sống và linh quyền cho người đã khuất, như Đức Đệ Tứ Tăng Thống đã dạy. Mong sớm tới ngày toàn dân Việt từ Bắc chí Nam ca khúc hài hoàn. Ngẩng mặt nhìn ra thế giới, trái đất là nhà của chúng ta, nhân loại bốn biển là anh em, thương và được thương, hiểu và được hiểu, tha thứ và được tha thứ. Con xin dâng lời cầu nguyện lên Đức Thế Tôn, trừ anh linh, lịch đại, tiên tổ, đã dày công lập quốc giữ nước và lập nên nền văn hiến Việt Nam, nhất tâm cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tỳ kheo Thích Huyền Viện, xử lý thường vụ văn phòng hai Viện Hóa đạo, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
Tiếp theo là khánh chúc xuân Đinh Dậu của huynh trưởng Lê Công Cầu, vụ trưởng gia đình Phật tử vụ Viện Hoa Đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Khánh chúc xuân Đinh Dậu, vụ trưởng gia đình Phật tử vụ, trưởng ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam. Kính dâng Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Lưỡng Viện, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, thành kính gửi đến Giáo sư Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Cư sĩ Giám đốc Phòng Liên lạc Phật giáo Quốc tế, các bậc phụ huynh đoàn viên gia đình Phật tử Việt Nam trong nước và hải ngoại, quý ban bảo trợ gia đình Phật tử Việt Nam tại các địa phương, thân ái kính gửi Ban chấp hành Liên đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và Ban hướng dẫn Trung ương gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng các quốc gia châu lục, Ban hướng dẫn gia đình Phật tử các cấp trong và ngoài nước, tất cả anh chị em huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử quê nhà và hải ngoại. Kính bạch Chư Tôn Đức, năm con khỉ bính thân đang từ từ khép lại, mang theo những hành động tâm viên ý mã, làm điên đảo lòng người ngoài xã hội, cũng như nhức nhối tâm can của người Phật tử trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đang đi vào quá khứ. Tiếng gà xuân Đinh Dậu từ từ cất lên, xóa tan đêm dài tăm tối, báo hiệu một bình minh tươi sáng cho dân tộc và đạo Pháp trên quê mẹ thân yêu. Tất cả hy vọng đó, nhân ngày Tết đến, xuân về, chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ Đức Tăng Thống cùng Chư Tôn Đức Giáo phẩm Hội đồng Lưỡng Viện, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Huệ Mạng, Tăng Trưởng, Pháp Thể Kinh An, chúng sinh dị độ để lãnh đạo chúng con trên bước đường tu tập, phụng sự đạo Pháp và dân tộc. Thành kính gửi đến Chư Thiện Tri Thức, các bậc phụ huynh, các ban bảo trợ, niềm tri ân thấm thiết trong sự đồng hành cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và gia đình Phật tử Việt Nam quốc nội cũng như hải ngoại, giữ vững lý tưởng áo lam giữa hoàn cảnh đầy nội ma ngoại chướng trong cơn quốc nạn và pháp nạn, vạn sự như ý cát tường. Thân ái gửi đến anh chị em áo lam quốc nội và hải ngoại một năm mới tinh tấn, dũng mãnh trong tinh thần bi trí dũng. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau bảo vệ nội quy và quy chế huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam trong lòng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nhất là điều 1 của nội quy trong tinh thần vô úy như thông điệp xuân Đinh Dậu của Đức Tăng Thống và thư xuân của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo đã ban hành. Nam mô đương lai hạ sanh từ thị Di Lặc Tôn Phật. Phật lịch 2560, Giác Minh, cuối đông Bính Thân, vụ trưởng, trưởng ban hướng dẫn trung ương, gia đình Phật tử Việt Nam, nguyên chánh Lê Công Cầu.
Sau đây là câu chuyện đầu xuân do ký giả Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái về đức tính vô úy.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về đức tính vô úy. Thưa ông Võ Văn Ái, câu chuyện cuối tuần hôm nay xin được xem như câu chuyện đầu xuân, vì chúng ta gặp gỡ nhau trong mấy ngày Tết Nguyên Đán. Hơn nữa, câu chuyện sẽ đề cập đến bức thông điệp Xuân Đinh Dậu năm nay của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Ông có đồng ý như vậy không?
Được chứ. Với tôi lúc nào cũng là xuân, lúc nào cũng là sự bắt đầu những công trình. Vạn vật vô thường, cho nên chúng ta phải hóa giải các điểm vô thường cho nó bình thường.
Nhìn chung các bức thông điệp xuân trong các năm trước, qua đó Đức Tăng Thống luôn nhắc tới hoàn cảnh pháp nạn và quốc nạn của giáo hội và đất nước. Có khi Ngài dùng thơ hay kinh sách nhắc nhở người Phật tử trong và ngoài nước, áp dụng giáo lý của Đức Thế Tôn vào cuộc sống hàng ngày trước xã hội tan vỡ ngày nay. Nhưng năm nay, Ngài nhấn mạnh đến đức tính vô úy. Xin ông cho biết sự kiện này mang ý nghĩa gì?
Ở vào cái thời đại mà thế giới đắm chìm trong nạn khủng bố, đất nước đắm chìm trong nạn độc tài, lấy công an trị làm sinh hoạt nước, hầu hết 90 triệu dân ngày nay đang sống trong sự sợ hãi, thì tôi nghĩ không có cái gì thích hợp hơn khi Đức Tăng Thống nhấn mạnh tới đức tính vô úy của Đạo Phật. Bức thông điệp Xuân Đinh Dậu ngắn gọn nhưng mà xúc tích, chất đạo thấm huyền, cung cấp cho chúng ta những cái phương hướng áp dụng diệu kỳ, biến sự nghẽn lối thành thông lộ thênh thang của Phật Pháp. Một sự khai mở tính Phật trước cuộc thế hung tàn và rối ren. Toàn văn tông Đẹp Xuân chỉ gồm 516 chữ mà Đức Tính Vô Úy được nhắc tới 8 lần.
Đức Tăng Thống giải thích nghĩa kinh như thế nào qua 8 lần nhắc nhở Đức Tính Vô Úy, thưa ông?
Ở đây, Ngài Quảng Độ không có giải thích kinh sách về cái Đức Tính Vô Úy. Đức Tính Vô Úy được Ngài nêu ra làm nền tảng cho 8 sự kiện huy hoàng của Phật giáo Việt Nam. Thứ nhất, Đức Tính Vô Úy là nền tảng cho sự thánh hóa cái sống của chánh pháp trong công cuộc phục vụ dân tộc và nhân loại. Thứ hai, Đức Tính Vô Úy là nền tảng của sức mạnh bất bạo động, ngăn ngừa khổ đau, ly tán và chết chóc cho nhân sinh. Thứ ba, Đức Tính Vô Úy là nền tảng cho hàng trăm cuộc kháng chiến vệ quốc 10 thế kỷ đầu Tây lịch, đưa tới nền độc lập dân tộc vào thế kỷ thứ 10, thoát ly nạn vong quốc và sự nô lệ Bắc phương. Thứ tư, Đức Tính Vô Úy là cái nền tảng cho sự ra đời của quốc gia Đại Việt huy hoàng qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê. Thứ năm, Đức Tính Vô Úy là nền tảng cho sự trường tồn của nền Phật giáo dân tộc, làm tiền đề cho công trình đồ sinh và lý tưởng giác ngộ. Thứ sáu, Đức Tính Vô Úy là cái nền tảng cho Phật giáo đồ trong nước thức dậy để hành đạo. Sau 42 năm nín thở qua sông, nhưng vẫn chưa đảo bỉ ngạn. Thứ bảy, Đức Tính Vô Úy là cái nền tảng cho cuộc hoằng dương chánh pháp của người Phật tử Việt Nam ở phương Tây. Và thứ tám, Đức Tính Vô Úy là nền tảng cho thực tiễn hành động của người Phật tử Việt Nam trong năm Đinh Dậu 2017. Mà mục tiêu thì không gì khác hơn là dấy lên cuộc vận động mới cho hòa bình, dân chủ và phát triển. Hòa bình là sự hóa giải toàn triệt nạn khủng bố toàn cầu. Dân chủ là sự hóa giải toàn triệt nạn độc tài toàn trị. Và phát triển là đem lại no ấm, hạnh phúc, an lạc cho 90 triệu dân.
Tại sao Đức Tăng Thống phải đợi tới năm Đinh Dậu 2017 mới kêu gọi Phật giáo đồ làm cuộc vận động mới?
Không đâu, Ngài kêu gọi tiến trình vận động cứu khổ trừ nguy của Phật giáo phải được tiếp tục và phát huy trong thời gian khốn ách hiện tại của dân tộc và trong không gian xứ Việt ra tới thế giới. Tiến trình này diễn tiến không hề đứt đoạn suốt 20 thế kỷ qua các cuộc vận động sau đây. Cuộc vận động 10 thế kỷ đầu Tây lịch là Phật hóa xã hội giao châu và đôn đốc hàng trăm cuộc kháng chiến vệ quốc dẫn tới nền độc lập dân tộc năm 938. Qua cuộc chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền. Cuộc vận động 10 thế kỷ tiếp là dừng vang giữ nước qua các triều đại Đinh Lê, Lý Trần Lê. Ở thời cận đại thì Đức Tăng Thống nhắc nhở cho ta tới hai cuộc vận động lớn của Phật giáo trong thế kỷ 20, như Ngài nói. Cuộc vận động chấn hưng Phật giáo thập niên 20, đào tạo tăng tài và phát huy giáo lý. Rồi cuộc vận động thập niên 60 cho tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo, công bằng xã hội. Còn cuộc vận động mới mà Ngài kêu gọi qua thông điệp Xuân là sự tiếp bước khai quang của người Phật tử trước thời đại của Ma Vương.
Xin ông cho biết những kinh sách nào đề cập tới Đức Tính Vô Úy?
Hiển nhiên Đạo Phật có những bộ kinh thâm huyền, lập tông như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bát Nhã, v.v. Quán thế và đánh đổ toàn triệt mọi tà phái. Nhưng mà cái đức tính vô úy là đạo đức thực hành của người Phật tử. Như ta biết Đức Phật thuyết giảng các bộ kinh lớn cho đệ tử Ngài thuộc giới Tăng Ni. Tuy nhiên đối với quần chúng Ấn Độ thời Đức Phật thì họ chưa biết tới chân lý giác ngộ của Phật. Họ theo đạo Bà La Môn và thời Đức Phật có tới 99 học phái khác nhau với 6 vị dẫn đầu các đạo giáo nổi danh. Cho nên đối với một quần chúng sơ cơ như vậy, ngay từ đầu, Đức Phật chưa đề cập tới những giáo lý cao siêu qua các bộ kinh mà Ngài chuẩn bị tâm thức quần chúng bằng cách thúc đẩy sự phát huy đạo đức con người. Vì vậy mà các bài thuyết giảng cho quần chúng sơ cơ, Ngài luôn nhắc nhở tới hành bố thí. Bố thí giúp khai mở lòng từ bi. Lòng từ bi dẫn dắt người vào lý vô ngã. Khi thể hiện được lý vô ngã, thì lúc ấy mới dễ thâm nhập giáo lý cao siêu của Đạo Phật như Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo cho đến các bộ kinh lớn mà ta kể trước đây.
Như vậy, bố thí rất quan trọng cho sự nhập đạo của người Phật tử, phải vậy không?
Bố thí đứng đầu lục đồ ba la mật, tức là sáu phép đưa ta qua bờ giác ngộ. Có bố thí thì mới có thể trì giới, biết thêm hành nhẫn nhục, không thối chí mà tinh tấn, từ đó bước vào thiền định để đạt trí tuệ bát nhã. Bộ kinh Việt Nam đầu tiên ra đời ở Giao Châu khoảng thế kỷ thứ hai Tây Lịch, được Ngài Khương Tăng Hội dịch sang tiếng Hán khi nhà Ngô mời Ngài sang Trung Quốc thuyết giảng giữa thế kỷ thứ ba, có tên là Lục Đồ Tập Kinh. Kinh này xiển dương hành Bồ Tát của Đại Thừa Phật Giáo, gồm 8 quyển nói về bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bố thí không phải do mình giàu có nên vung vãi cho đời những chi mình dư thừa. Bố thí phát khởi từ lòng từ bi, tức là cái hành nguyện cho vui và cứu khổ. Nhờ bố thí mà người Phật tử đạt lý vô ngã. Đạt lý vô ngã, người Phật tử mới sạch tâm để thâm nhập giáo lý cao cả của Đức Phật. Chúng ta hãy nhìn các nước lớn giàu có viện trợ cho các nước trầm tiến. Viện trợ đây là một hình thức bố thí chứ gì? Phải lắm. Nhưng các viện trợ ấy không thực hiện theo tinh thần bố thí của Đạo Phật. Vì các viện trợ này hàm chứa những ý đồ chính trị, quyền lợi, phe phái. Bố thí ở đây là bố thí cho mình, cho quyền lợi từ thân các cường quốc, chứ không là bố thí cho nhân dân các quốc gia trầm tiến. Trái lại, bố thí trong Đạo Phật phát xuất từ lòng từ bi, ở tư thế của lý vô ngã. Bố thí là cái pháp môn giải thoát thân tâm, người bố thí ra khỏi mọi tham sân si nơi cõi sống trần tục, nhờ bố thí mà chân tâm phát lộ tính Phật. Bố thí trong Phật giáo không chỉ trao tặng tài vật thuốc men gọi là tài thí, mà còn bao gồm pháp thí và vô úy thí. Pháp thí là xiển dương chánh pháp, trao truyền cho nhân thế để ngăn chặn tà pháp huyễn hoặc đánh lừa. Vô úy thí là trao tặng sự dũng lược, lòng không sợ hãi để hóa giải mọi khổ ách, áp bức, đọa đày, thức tỉnh con người ra khỏi giấc thủy miên, hèn đớn, tha hóa, dù vô tình hay cố ý. Hình ảnh Ngài Quảng Đức Từ Thiêu thành ngọn đuốc thắp sáng lương tri thế giới và nhân sinh vào một ngày tháng 6 năm 1963 là sự trao tặng đức tính vô úy, tức là lòng không sợ hãi trước cường quyền bất công. Nhờ vậy, bạo động và bất công đã quy hàng. Cho nên, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ 8 lần nhắc tới đức tính vô úy qua bức thông điệp xuân của Ngài, gồm 516 chữ, mang ý nghĩa khai thị cho chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam. Cho những ai đang sống trong nơm nớp sợ hãi giữa các chế độ phi Pháp và phi Phật Pháp, để mọi người lấy lại lòng dũng cảm và bất khuất, như rũ buồn đứng dậy làm người giữa trời và đất.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới.
Cũng vào giờ phát thanh này.
Nhân dịp đầu năm, chúng tôi làm cuộc phỏng vấn nhanh một số chư vị tôn đức và cư sĩ Phật tử hải ngoại. Tiếp theo lần trước, hôm nay là lời chúc của cư sĩ Nhật Linh Dũng, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ.
Trước hết là dạ, xin kính chào cô Y Lan và kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Rất là vinh dự được cô cho phép có đôi lời. Trong năm nay, năm 2016 vừa qua đấy, thì em có cái cơ hội được về Việt Nam đến Thanh Minh Thiền Viện để mà vấn an Đức Tăng Thống và có được hội chuyện với Ngài trong khoảng chừng một tiếng đồng hồ. Trong cái tình trạng của Ngài ở đó, đó thì nhìn thấy cái khung cảnh thì mình thấy rất là thương tâm. Cho nên nhân cái dịp xuân về đấy thì con con xin được đê đầu đảnh lễ, cung kính gửi lời mừng tuổi Ôn, kính chúc cho Ôn có được nhiều sức khỏe, kính chúc cho Ôn được pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ đạo nghiệp viên thành. Và cũng nhân dịp xin được gửi lời đến tất cả toàn thể chư vị tăng ni, chư tôn đức tăng ni, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước được vạn sự kiết tường như ý. Dạ thưa cô, là thật sự năm vừa qua thì mình thấy rằng là tình trạng của giáo hội ở Văn Phòng 2 cũng như giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ thì trong cái tình trạng cũng rất là nhiều cái nhu khê, nhưng mà giáo hội rất là cố gắng, cũng đã thực hiện được rất là nhiều cái Phật sự đáng kể. Ví dụ như là cái việc Phật đản chung tổ chức tại chùa Liên Hoa, cũng như đại hội thường niên. Và trong năm tới đây thì mình thấy có nhiều cái Phật sự cũng rất là khởi sắc đó. Có nghĩa là giáo hội lần này nhắm tới cái vấn đề tu học nhiều hơn, cho nên chắc có lẽ là sẽ có những cái khóa tu có tính cách là quán niệm để cho giới Phật tử tham gia. Thì cũng thấy rằng là rất là phấn khởi và rất mong muốn để được tham dự những cái Phật sự sắp tới của giáo hội.
Và cuối cùng là đạo hữu Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội Giáo hội tại Hoa Kỳ.
Thượng bạch Thích Tăng Thống, kính thưa Ngài, không gì sung sướng hơn khi được nghe những lời giáo huấn của Ngài trong thông điệp xuân 2017. Ngài dạy, hãy nêu cao đức tính vô úy. Chính nhờ đức tính vô úy này mà các bậc tiền nhân Việt Nam đã làm nên lịch sử dân tộc và cũng là lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Cùng với Phật giáo đồ trong nước, chúng con, đồng bào Phật tử hải ngoại, xin cung kính khâm tuân, trao dồi, khai triển đức tính vô úy, hầu có thể nỗ lực thực hiện cuộc vận động mới của Phật giáo Việt Nam cho hòa bình, dân chủ và phát triển nơi quê hương Việt Nam. Về Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, chúng con, U Bà Tắc, U Bà Di và hai hàng xuất gia đệ tử Phật đã chung vai với Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đáp ứng lời kêu gọi cứu trợ lũ lụt miền Trung của Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tất cả số tịnh tài thu được do lòng hảo tâm đóng góp của chư đồng hương, đồng bào Phật tử khắp nơi đã được gửi về hai đợt cho Hòa Thượng Tổng Vụ trưởng Vụ Từ thiện Xã hội lo việc cứu trợ. Chúng con cũng không quên góp phần gửi về Tu viện Long Quang món quà nhỏ nhân lễ Đại Tường cố Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt. Chúng con nguyện tiếp tục phát huy hạnh nguyện chưa thành của Ngài, tức là đem chánh pháp phục vụ chúng sanh, phục vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Rót thêm tràn đầy chén quan san, chúc người binh sĩ lên đàn, chiến đấu công thành, sáng cuộc đời lành, người vì nước quên thân mình.
Kia nơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa, chúc bà một sớm quê hương dưỡng con về hoa nỗi yêu thương.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mặt chung từ đây, một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.